This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Huntington City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Hôm nay Đà Lạt mưa dầm dề từ sáng giờ, ướt át quá, bên chỗ chú có bị mưa không chú?
Cũng ướt át nhưng mà cũng cần mưa lắm, tại mấy ngày nay cũng hơi khô đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Thành ra thôi rồi mình phải có mưa nắng cho nó mới ra thời tiết, chứ còn nắng hoài cũng chết, mưa hoài cũng chết.
Dạ, thì mưa như vậy thì sắp tới mùa xuân rồi thì khí hậu tương đối ấm áp chút xíu thì muôn hoa sẽ đua nở ha chú ha.
Nhưng mà cái trận mưa này nó chưa có lớn lắm, thành ra quý vị lái xe cẩn thận, tại vì mấy bữa nay trên đường rất là nhiều bụi, thì bây giờ mưa xuống mà nó không có đủ để nó trôi hết đó Dũng Em.
Dạ.
Thì con đường cái mặt thì mình không thấy gì, nhưng mà thật sự nó trong đó nó cũng có một cái lớp bùn mỏng hoặc là cát đồ nằm trên đó, thành ra quý vị chạy cẩn thận, nhất là khi thắng gấp một cái là nó quay liền ngay tại chỗ, thành ra quý vị cẩn thận trời mưa này.
Dạ. Thời gian qua chú có gì đặc biệt cần chia sẻ đến với khán giả không chú?
Cần chia sẻ quý vị trong vấn đề bầu cử thì như quý vị biết, ông Trump với ông Biden là kỳ này chắc là hai người đối đầu, mà không biết ông Biden có sức khỏe tới ngày đó hay là người khác thay. Do đó thì đất Mỹ giờ thì từ mấy bữa nay chú nghe thì nếu mà ông Trump lên thì hầu như là cũng có số dân chủ họ cũng muốn ông lên, tại vì ông biết Biden không làm được gì á. Thành ra cái đó cũng một cái sự hãnh diện để hy vọng rằng đừng có gian lận gì, ông có thể đem cái đất nước trở lại bình thường. Đó là cái cũng tin vui cho những người nào đảng Cộng Hòa. Đương nhiên dân chủ thì lúc nào cũng nói ông Biden giỏi hơn, thì mỗi đảng rồi đương nhiên phải có người ủng hộ hơn Dũng Em.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà quý vị có một số quý vị kỳ rồi không chịu đi bầu, tôi hỏi thì nói là thôi tháng 11 đi bầu luôn, tôi biết chắc chắn ông Trump thắng. Quý vị nếu mà có cái tinh thần như vậy đó rất là khó, là tại vì quý vị biết có nhiều cái thành phố cũng như có nhiều cái cuộc bầu cử chỉ cách nhau có 10, 15 phiếu, 5 phiếu, có lúc 2 phiếu rồi giờ Dũng Em.
Thành
ra một lá phiếu quý vị đừng nghĩ rằng tôi không bầu, có người khác bầu cho tôi. Thành ra quý vị nhớ đi bầu. Thì bây giờ cái cuộc sơ bộ này vừa xong, thì người nào mà dưới 50.0 đó, tức là phải là 50, thì người bên 50.01 đó Dũng Em, 50% hai người bằng nhau phải hơn một lá phiếu, thì cái người 50 cộng một lá phiếu người đó sẽ thắng. Còn tình trạng chẳng hạn như ở đây cái district mà 91 á, ba người ra, một người 49, người 46, trong khi có người thứ ba chen vô phá chỉ có 6% thôi. Thành ra bây giờ phải run off một lần, quý vị biết tranh cử tốn tiền ghê gớm lắm, mà run off lại còn tốn tiền nữa. Do đó quý vị á, nhiều khi quý vị đi bầu sẽ thay đổi được cái bộ mặt của những cái người mà người ta muốn ra giúp đỡ, hoặc là những người đã từng làm việc tốt. Mà nếu quý vị không đi bầu, nhiều khi mất cái phiếu của quý vị cũng rất là quan trọng. Do đó thì bây giờ cái cuộc bầu cử sơ bộ khi rồi là xong rồi, là chỉ còn người nào mà không thắng được 50% cộng 1 đó Dũng Em, thì hai người đó sẽ đấu lại. Thì khi đấu lại, người nào thắng thì đối diện với cái đảng bên đối diện với mình, tức là Dân Chủ và Cộng Hòa. Ví dụ Dân Chủ có người Ranoff, thì cái người nào thắng kỳ Ranoff này thì cái Ranoff gọi mình nói chữ là bầu lại đó, thì người đó sẽ vào tháng 11 là cái ngày mà mình bầu tổng thống, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, những người nào thắng trong cái cuộc bầu cử tháng 3 này ở Dũng Em. Ok, nhưng mà quý vị phải nhớ kỹ rằng ở tháng 5 này á thì đa số là thành phố là ứng cử bầu cử, do đó ngay cả thành phố của chú Hoa Thập Sĩ Đi đó cũng sẽ có 5 nghị viên ra tranh cử kỳ này. Tại kỳ rồi có một nghị viên qua đời trong lúc còn làm việc đó Dũng Em. Do đó chú cần tất cả đồng bào, nhất là Việt Nam mình, cần phải đi bầu cử đông đủ. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng năm nay tôi không ra là quý vị không bầu, thì cái đó mà nếu mà những cái người phe đối lập tôi mình vô nhiều quá đó, thì dù ông thị trưởng có thành trời đi mà không có người giúp đỡ thì cũng kể như là cũng tiêu. Do đó quý vị nhớ nha, nhớ tới gần ngày đó chúng tôi sẽ nói thêm để cho quý vị biết ráng đi bầu. Tại vì quý vị biết không, chỉ có những người nào đi bỏ phiếu thì những người đó mới có quyền đứng ra chỉ trích. Còn những người nào không bỏ phiếu, tức là không có dùng quyền công dân mình, thì đừng có chỉ trích một ai hết. Do đó quý vị, khuyên quý vị nên đi bầu. Ok, cảm ơn. Còn quý vị nào khi rồi chưa được đi bầu, tức là vừa có quốc tịch Mỹ, thì ngay giây phút này quý vị nên ghi danh. Ok không? Ghi danh, quý vị có thể gọi điện thoại thành phố tôi thì chỉ cho cách ghi danh. Nếu quý vị không ấy, còn không thì chị Kim Hảo chị cũng sẽ chỉ quý vị cách ghi danh. Cũng như là ở đây quý vị lên mạng ghi danh rất là dễ. Hoặc là những cái chỗ thi bằng lái xe nó cũng có những cái chỗ để mình lấy cái phiếu ghi danh. Còn hoặc là quý vị có cái nhà có máy vi tính thì mình in cái đó ra mình gửi. Hoặc là mình lên mạng mình điền vô mạng luôn cũng được. Dũng Em, quý vị làm ơn đi bầu. Người Á Châu mình mà không bầu thì không có quyền lợi. Quý vị thấy người Tàu người ta đi bầu rất là đông. Bởi vậy hoặc là người Mỹ Đen họ bầu đông lắm. Thành ra những người đại diện của họ rất là đông. Còn nếu người Á Đông mình mà cứ tình trạng này là mệt lắm. Chẳng hạn 13 năm nay chú làm ở đây mà chú muốn tìm Việt Nam vô để từ từ để huấn luyện để đi ra tranh cử thì cũng khó dữ em. Yeah. Thì thấy cũng là một cái buồn. Ok. Một thành phố nào mình thì người Việt Nam là người hưởng cái lợi đầu tiên. Lợi đây không phải là ví dụ như quý vị không có trở ngại thì quý vị nói tôi ở đây bao nhiêu năm tôi có trở ngại đâu, tôi cần mấy ông làm gì. Nhưng mà quý vị nhớ khi tôi nói câu này nói cho chung chung là nếu có người Việt Nam đại diện, chẳng hạn mình nói lên tên từ ngày có nghị viên Phạm Long tới giờ, quý vị thấy giúp đỡ biết bao nhiêu thứ không? Đường của quý vị từ bấy lâu nay mấy cái lỗ hổng không cha chịu làm chạy ría hư bánh xe, có dân biểu Phạm Long, nghị viên Phạm Long lên rồi một cái gọi anh tiếng là bữa sau có người lại làm liền. Đó là cái lợi ngay trước mắt của mình đó, phải nhủ game. Do đó quý vị hãy tham gia vô chính quyền bất cứ thành phố nào cũng được hết. Đó là cái lời kêu gọi của tôi. Tại vì năm nay tôi 75, gần 76 rồi Dũng Em. Mà giờ này chưa thành phố chưa tìm được một người Việt Nam nào để lên ngôi thế. Tôi khi tôi đi thì nó quá là buồn luôn đó Dũng Em ơi. Ok.
Dạ. Thì với cái tình hình đất nước như hiện tại, đảng Dân Chủ, tổng thống của đảng Dân Chủ đang đương nhiệm lãnh đạo nước Mỹ đó, thì cái tình hình an ninh biên giới nè, rồi về kinh tế nè, cũng như cái hai cuộc chiến tranh trên thế giới nữa, thì qua cái cuộc bầu cử hôm siêu thứ ba vừa rồi đó, thì gần như là tổng thống Trump là sẽ là gần như là người đại diện cho đảng Cộng Hòa.
Dạ.
Dạ. Để tái đấu với ông Biden vào tháng 11 tới. Nhưng mà có những cái Dũng Nghi muốn hỏi chú, chắc là nhiều người cũng muốn hỏi chú rằng những cái rắc rối pháp lý hiện nay của cựu tổng thống liệu nó có ảnh hưởng đến cái cuộc tranh cử sắp tới không thưa chú?
Ok, thí dụ như ông Trump mà còn 4 phiên tòa nữa ông phải ra, tại vì nó chơi cái kiểu này giống như bên Nga mà giết cái thằng đối lập của ông Putin vậy đó. Giờ Dũng Em,
yeah,
ở đây thì nó chưa dám giết nhưng mà giết bằng cái kiểu khác. Nếu ông Trump ra tòa mà những cái tội mà đại hình đó mà ông bị tội đó thì ông sẽ không được ra tranh cử. Thành ra do đó họ hy vọng rằng sẽ có phiên tòa, nhưng mà nhớ kỹ rằng Dũng Em, về đại hình đó mà muốn buộc tội một người đó, ví dụ 12 người bồi thẩm đoàn là phải 12-0, 12 người đồng ý, còn trong đó có một người mà mấy người kia nói ông Trump bị tội, chỉ có một người nói là tôi không nghĩ ông Trump bị tội, thì kể như là không có bị tội. Bên cái hình sự nó vậy. Do đó, nhưng mà dù ông Trump có bị tội, ông Trump có thể tại ngoại đầu ra, và hình như là ông cũng có quyền appeal, tức là chống án lên á, thì có chuyện của con đường dài mà chú nghĩ rằng là họ đánh ông Trump tối đa. Nhưng mà có một cái mà quý vị nhìn thấy rõ ràng là sự thay đổi ra đây. Nghĩa là những cái người mà đánh ổng là những cái người toàn là truyền thông báo chí, không phải ông Dũng Nghiêm. Nhưng mà từ cái bữa Super Tuesday, tức là ngày thứ ba tuần rồi ông thắng rồi đó, thì những danh từ gọi ông Trump khác liền. Lúc trước là Donald Trump hoặc là Trump này kia, bây giờ gọi là former President Trump. Và nó bắt đầu họ có cái feeling rằng á, mình chọc ông này không phải là cái chuyện lợi gì, Dũng Nghiêm. Do đó khi ông Trump lên chiến này á, nếu mà ông thắng á, thì ông sẽ khôn hơn kỳ trước. Nhưng mà chỉ có một cái kỳ rồi thất bại là cũng là 4 cái tiểu bang ông Trump đến đầu cho tới 8:30 tới 12:30 những đợt sáng hôm sau bỗng dưng đóng cửa biên đêm tại nước hư còn chưa nghe gì đó. Sáng sau 4 giờ không hết thì hy vọng rằng tình trạng nó không xảy ra nữa, Dũng Nghiêm. Ok, yeah. Thì ông Trump sẽ thắng cử, mà khi nói thử rõ ai có quyền bảo tụ hết.
Dạ, thì chắc chắn là vậy rồi, nhưng mà sợ từ giờ cho đến tháng 11/2024 rồi biết đâu có một cái chuyện gì đó xảy ra rồi lại ai đó can thiệp vô, có một chuyện gì đó xảy ra rồi để mà phải bầu cử qua thư nữa rồi lại cái sự gian lận sẽ tiếp tục.
Thì hiện nay á, thì chẳng hạn như cô em của chú bên Cali á, thấy không, cổ là đảng Cộng Hòa, nhưng mà nó gửi giấy lại nói cổ là đảng mà nghĩa là tự do, liberal. Do đó thì cổ đi ra phòng phiếu nói không, tôi không có bỏ cái liberal. Thì cái bà mà gọi là election judge, cái bà mà coi phòng phiếu đó, bà phải đánh vô computer đổi cô này qua đảng Cộng Hòa. Do đó bên đó có những người ta không hiểu gì hết, khi đưa vô nó bà chỉ bầu vô đảng này thôi. Cái luật bên đó nó tiểu bang đó nó hơi gắt chút xíu, California là tại đảng Dân Chủ. Thì do đó quý vị nhớ kỹ rằng khi quý vị vô phòng phiếu nào cũng vậy, ví dụ như tôi bỏ cho đảng Cộng Hòa kỳ rồi thôi, chỉ có lần duy nhất mà quý vị có thể bầu cho đảng Cộng Hòa hoặc Dân Chủ là cái kỳ rồi thôi, là gọi là primary, tức là sơ bộ. Còn đến tháng 11 này quý vị có quyền bầu hai đảng, ví dụ như bà này đảng Dân Chủ tôi thích, ông kia đảng Cộng Hòa tôi thích, quý vị được bầu. Còn kỳ rồi là quý vị chỉ bầu thể đảng Dân Chủ, là quý vị hay bầu cho những người Dân Chủ không, đảng Cộng Hòa đầu Cộng Hòa không. Đó là cái cách bầu cử của Hoa Kỳ mình, thì nói thêm để cho quý vị hiểu thêm chút xíu. Rồi.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Và nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì cái vừa qua thì ở ngay tiểu bang Texas của mình có một cái thông tin rằng thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott có ký một cái dự luật SB4 đó chú, là cho phép những nhân viên công lực bắt những cái di dân bất hợp pháp và sau đó trục xuất hoặc là giam giữ. Nhưng mà cái dự luật này bị thẩm phán liên bang nhưng mà theo ý kiến riêng của chú thì ông thống đốc ông ra cái dự luật này liệu có hiệu quả không thưa chú?
Dạ, ông không có hiệu quả, tại vì cái luật liên bang thì nó supersede cái tiểu bang. Tức là ổng có nghĩa là ổng làm nhưng mà tiểu bang nó không nổi, nó có quyền đưa ông ra tòa. Ok, tức là ông vi phạm luật, tại vì liên bang tiểu bang phải theo cái luật của liên bang, theo chú biết về vấn đề mà cái đường lối cái chính quyền của Hoa Kỳ có những cái chẳng hạn như, nhưng mà nếu ổng nhất định ông tiếp tục làm á thì liên bang nó sẽ đưa ông ra tòa. Chẳng hạn như chú làm thị trưởng thành phố chú, tiểu bang ra một cái sắc luật, chú không đồng ý, chú vẫn kiếp giữ những cái gì mà thành phố chú từ xưa giờ làm, thì ở trên tiểu bang nó phải đưa chú ra tòa, nó thừa. Ok, thì cái người dân cử rất là mạnh, thí dụ như trên liên bang cũng không có quyền trước thế ổng, nhớ vậy nha, nhưng mà có quyền thừa đưa ra tòa, rồi cuối cùng tòa nó giải quyết. Nhưng mà tòa giải quyết đây á, là tòa của liên bang. Ok, khi mà tòa liên bang giải quyết không xong đó, dù nói là ông thua đi thì ông có quyền chống án lên tối cao pháp viện của US, tại vì mỗi cái tiểu bang cũng có tối cao pháp viện của tiểu bang, và Nhưng mà cái đây là dính dáng với liên bang thì sẽ là cái tòa mà tối cao pháp viện cao nhất của Mỹ, tức là tối cao pháp viện của US, không phải là của tiểu bang. Ok, thì lên đó ông có xử, chẳng hạn như một cái ví dụ tổng thống Trump ở tiểu bang Maine rồi Massachusetts hoặc là Colorado không cho ông Trump có tên trong cái giấy bầu cử, thì đưa ra tối cao pháp viện nói cái đó là sai với cái đường lối của hiến chương. Thì một khi Colorado thua thì đưa lên đó, thì tối cao pháp viện nói rằng ông Trump đúng, Colorado là sai. Thì tất cả những tiểu bang nào từ xưa giờ không muốn cho ông Trump bỏ tên vô đều bắt buộc phải cho bỏ vô, tại một tiểu bang đã được tối cao pháp viện phán rồi thì tất cả những cái vụ kiện nào mà liên hệ tới vấn đề đó đều phải theo cái sự phán quyết của cái tiểu bang thua. Ok.
Dạ, yeah. Thì tại vì thời gian qua thì tiểu bang Texas của mình là hứng chịu cái làn sóng di dân rồi coi như là nặng nề nhất, cho nên có ông thống đốc mình, ông cũng làm điều đó là để bảo vệ cái tiểu bang của mình thôi. Dạ, yeah. Nó nhưng mà chú thấy ông, như ví dụ như là cái đảng Cộng hòa có ra cái dự luật là coi giống như là nếu bắt được cái di dân là phải giam giữ những, nếu mình tra xét ra những tội phạm từ bên ngoài xâm nhập vô nước mình thì có quyền giam giữ và trục xuất, nhưng mà đảng Dân Chủ lại không cho, sau khi nói là sau khi ấy lại thả ra, yeah. Cho nên mới xảy ra những cái tình trạng như vụ án, yeah. Như là chú biết những cô nữ sinh bên Georgia bị giết,
yeah, do bị giết di dân,
rồi, yeah. Và rồi một di dân tấn công cảnh sát ở bên New York, rồi nhiều vụ án cũng do di dân mà ra. Thì ý kiến của chú như thế nào về vấn đề này ạ?
Ok, đối với chú cái chuyện ông Abbott làm rất là đúng, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái vấn đề mà trục xuất về bên kia là do liên bang chứ không phải do tiểu bang. Ông này có quyền đưa những người này lên xe bus đi về miền Bắc. Ok, là tại trong vòng đất Mỹ. Nhưng mà nếu muốn đưa cái người này trở về bên Mexico đó, thì phải có liên bang dính dáng vô. Và nhất là những người tị nạn bất hợp pháp hay liên hệ tới vấn đề di trú đó, thì phải sở ngoại kiều lo. Tức là cái tụi mà cảnh sát của Sông Hoa Kiều gọi là ICE, ok, ai giống như chị nước đá vậy đó. Immigration gì đó, Control Agency gì đó, chú, cái chữ đó thì chú đi theo họ ra làm hoài mà chú không biết cái chữ đó, President gì có thể là vô mà chú biết. Hiện tại bây giờ, Texas làm rất là khó, đặt hàng rào, đồ kém gai rồi đó, Dũng Nghiêm. Thì bây giờ cái cửa mà vô nhiều nhất, cô em chú ở San Diego nói là tại San Diego là cho vô nhiều nhất. Nhưng mà không phải người Mỹ thì câu dân nhiều nhất mà người Chinese đi bên đó bây giờ đen hết trơn. Và giới mà đi vô đó giờ khoảng chừng hai mấy cho tới ba mấy tuổi thôi. Mà trong khi đó, tại vì đi từ biên giới nó qua rất tự nhiên. Do đó những người Chinese vô thì Dũng Nghe biết á, Chinese, cái khối Chinese ở bên Cali, San Francisco, Sacramento rất là mạnh. Do đó những người này vừa vô trong đây không cần phải ai đưa về miền Bắc, miền Nam gì hết. Họ sẽ chui vô cái cộng đồng của người Chinese và họ giúp đỡ để bảo vệ mấy người này. Rồi sau khi đến đây, đến khi mà chú nghĩ nếu ông Trump thắng đó, thì những người vượt biên giới kỳ rồi phải cẩn thận. Là ông không cho vô quốc tịch và phải trục xuất thì ông sẽ làm. Do đó mọi người rất là sợ ông Trump thắng. Ok.
Yeah. Yeah, nhưng mà cái làn sóng di dân Trung Quốc mà vô rất nhiều nước Mỹ là biết đâu trong đó là có những cái điệp viên, những cái người của
chắc chắn
của đó là
tại vì ông khi ông Trump lên 4 năm, ông Trump nói rằng là ông Trump là cái người tổng thống mà triệt vấn đề mà loại trừ những cái tên mà điệp viên hết. Do đó tất cả những máy bay chiến đấu của Trung Quốc á, đều y chang máy bay của Mỹ, làm giống hệt vậy thôi. Thì nhưng mà được cái là Mỹ nó khôn như thế này, tất cả những bộ phận của máy bay á, hầu như gần 200 nước làm á, Dũng Em, mỗi người làm bộ phận, những cái bộ máy, những cái bộ não của máy vi tính á, thì do tất cả những nước khác làm. Còn Chinese á, bắt chước đem đưa những cái technology nhiều làm và họ chế những gì họ không biết, họ chế ra thêm. Thì người Chinese thì mình phải công nhận họ cũng giỏi lắm. Cái gì làm cũng được hết, ngay cả thịt mà còn làm giả được mà. Rồi á, kỳ rồi chú mới coi cái YouTube nè. Rau muống để 2 ngày nó vàng lên đó Dũng Em.
Yeah.
Nhúng vô một cái nước gì đó mà ra là xanh lè lại liền. Thành ra quý vị ăn uống, tôi khuyên quý vị hãy thấy Made in China thì đừng có bao giờ mua hết. Tại mình không biết thịt đó, thịt ôi, thịt gì. Mấy cái tiệm Kentucky bên Trung Hoa đó, đến khi mà điều tra ra rồi á, có một số tiệm đóng cửa và họ không mua thịt của những cái hãng đó nữa. Do đó quý vị phải cẩn thận. Đồ mà ăn sạch sẽ nhất là của Korea, miền Nam Hàn đó, Nhật Bản và cái thứ ba Taiwan. Còn đồ Việt Nam đó quý vị cũng nên cẩn thận như thế này. Tại vì bên China nó bán không được, nó đưa qua đây thì bên Việt Nam mình đóng hộp. Đó là những cái, tại vì chú coi cái vụ YouTube đó, họ để câu Chinese có cái gì thì Việt Nam có cái đó. Giống như cái thịt heo mà, cái lườn heo mà vú heo đó, vậy mà họ xịt thuốc, họ làm cái này kia trở thành giống như gọi là vú bò nướng. Ở tại Đà Lạt đã bị đóng cửa cái tiệm 118 tiệm lớn nhất bò nướng. Thành ra quý vị ăn mà quý vị thấy mà họ quay phim mà lén ra, quý vị thì giờ thấy ghê gớm lắm, dơ lắm quý vị ơi. Nhưng mà quý vị khi mà nhìn thấy Nam Hàn mà họ làm những cái gì mà liên hệ tới thịt cá đó, họ làm rất là sạch sẽ, ăn mặc kín đáo, và trước khi vô phải tẩy trùng, còn đây nó dục ở dưới gốc, rồi kéo lên rồi thảy vô thùng đá mang qua Cao Bằng, Lạng Sơn bán cho giá rẻ. Thì những người, nhưng mà cũng có cái dân người Việt Nam mình có một số thương gia đó, khi thấy lợi là làm thôi, không bao giờ nghĩ là cái lương tâm đó, Dũng em.
Yeah.
Ở đời á, muốn thành công phải có tài đức và thời. Nếu mình thiếu chữ đức, mình cũng không bao giờ thành công hết. Chỉ thành công ngay giây phút đó, rồi trước sau người ta tìm hiểu, người ta thấy, rồi mình cũng thất bại mà thôi. Đó là những cái lời tôi bình luận theo như những coi những cái cuồng YouTube. YouTube đây không phải là do những người đã nói, mà YouTube đây là những người undercover của báo chí Việt Nam đó, đi vô trong đó làm quay phim, và mình mới thấy rõ cái sự dơ giấy trong đó. Những cái thịt mà đưa qua Cao Bình, Lạng Sơn đó, thịt hết hàng, thịt hơi ôi, rồi họ xịt thêm cái thuốc gì bỗng dưng là nghĩa là nó tươi lại mà nó nhưng mà khi nướng lên thì có mùi tủm tủm, do đó khách hàng, nhưng mà những người mà trong quán nhậu khi xỉn xỉn rồi mấy cái mùi đó họ đâu có biết, Dũng Nghiêm. Chỉ những người mà thí dụ vừa lại kêu một dĩa bò như vậy đem ra thì họ ấy. Nhưng mà ở đây mà Dũng Nghiêm, quý vị vô coi cái YouTube mà người Chinese mà làm thịt bò giả rất là hay, Dũng Nghiêm, làm y chang thịt bò thiệt vậy đó. Làm từ cuồng tới chừng sệt lại y chang mấy cái miếng là T-bone mắc tiền. Rất là hay, mình phải khen á. Không phải là dễ làm đâu. Gạo thì cũng trộn vô ni lông. Rồi mì, bún làm bằng ni lông. Thành ra tại sao có những gói hủ tiếu đem ra đốt Phật cháy đó, Dũng Em. Thành ra những cái chuyện đó ban đầu khi chú nghe chúng làm gì mà làm được. Nhưng mà đến khi nhìn những cái undercover với những người đương làm trong đó, họ đồng ý nói chuyện với truyền hình đó mà giấu mặt, thì mình mới thấy là cả một cái vấn đề ghê gớm thiệt, chứ không phải là không. Hột gà giả, thứ gì cũng giả hết. Do đó chú xin lỗi nha, khi mà chú mua cái gì mà đồ, ví dụ cạo dao cắt rồi chú mua của Chinese, ví dụ như không có thì mua, nhưng mà đồ ăn để chữ Made in China hoặc là OOC, quý vị nhớ nha, OOC tức là Republic of China, cái đó là cũng là người tạo. Ngày xưa để Made in China không ai mua hết, thì họ đòi thay đổi là Made in OOC. Ok ha? Còn ở bên có những cái nước như Việt Nam để là Packaged by, tức là đã đóng hộp bởi, nhưng mà mình đâu biết xuất xứ là miếng cái đồ ăn đó từ đâu ra, Dũng Nghiêm. Do đó khi quý vị mua đó, quý vị cẩn thận. Thì vài bữa họ tầm City, quý vị biết là có cái chợ Đại Hàng, thì chắc chắn chợ Đại Hàng không bao giờ mà mua những cái đó không. H-Mart thì đồ ăn thì nó hơi mắc hơn chút xíu, không phải quảng cáo H-Mart, nhưng mà thành phố tôi rất là lucky được cái tiệm H-Mart đi về đây, để chi có tiền thuế nhiều để xây dựng thành phố to hơn. Thì hiện tại giờ quý vị đi ngang cái khu đó thấy là họ làm rất là nhanh, họ đã đào tất cả hệ thống ở dưới. Do đó cũng là cái mừng mà trong thời gian tôi làm thị trưởng thì đem H-Mart về đây cũng là mừng cho đồng bào. Còn những tiệm mà siêu thị Việt Nam mình không có gì lo cả. Ở đời mà mình nói câu trăm người bán dạng người mua, phải không Dũng Em?
Yeah.
Thì nhưng mà với điều kiện á, mình cơ sở nào cũng vậy, nếu mà muốn khách yêu chuộng không cần phải siêu thị lớn. Siêu thị Việt Nam nhỏ cũng được đó, nhưng mà đầu tiên á là phải đối xử khách hàng đàng hoàng. Tiệm phải sạch sẽ, vô hôi quá người ta cũng, những người mà Mỹ mà người ta sang chút đó người ta không vô những tiệm đó. Ok. Thành ra cứ làm đi, tiệm lớn tiệm nhỏ gì không có tiệm nào đóng cửa. Thì như kỳ H-Mart về đây chú bị chỉ trích là tại sao mà H-Mart về để diệt những tiệm Việt Nam nhỏ, phải không? Thì cái câu đó hoàn toàn sai. Khi chú lên tới Carrollton rồi á, tiệm H-Mart ở đó và những cơ sở chung quanh không có cơ sở nào bị áp phát nhiều hết, nhưng mà từ từ mọi chuyện hãy trăm người bán thì vạn người mua đó, dụ nghe. Ok.
À, còn cái bót cảnh sát như thế nào rồi chú?
Bót cảnh sát thì đã xong hết rồi, thì bây giờ chờ chú đi Việt Nam về, có thể là tháng sau khánh thành. Bót cảnh sát của Hoa Thành City là một trong những bót cảnh sát tân tiến nhất bây giờ. Tất cả những hệ thống technology có thể xài là 10 năm nữa. Do đó đây là một trong những cái bót cảnh sát mà nói về những cái mà technology mới đó, kỹ thuật mới đó, thì đây là một trong những bót cảnh sát là tốt nhất. Còn cái tòa thị sảnh thì tháng 8 này sẽ xong, khai trương. Thì tháng 8 này tôi hy vọng đồng bào Việt Nam đến đây ngày khai trương thì để ủng hộ, để coi một thành phố của một người Việt Nam làm thị trưởng như thế nào. Và cái còn cái tòa thị sảnh cũ thì sau này dựng sập bỏ. Và hôm trước bà SPTN có đi theo chú, chú có dẫn vô và quay phim những, trong đó nó có hai cái tù hồi đó. Bây giờ mà hai tù làm gì chịu nổi, hồi đó chỉ có 5.000 dân, cảnh sát còn đi xe ngựa, nghĩa là không phải đi xe ngựa, cảnh sát còn đi ngựa tới, chứ còn lúc đó chưa có xe hơi, có một vài chiếc xe hơi và motorcycle thôi. Thì những hình ảnh đó vẫn còn Hoa Thành City, thì mọi chuyện ở tại Hoa Thành thì rất là vui vẻ, đồng bào Việt Nam ở đây cũng rất là hân hạnh. Sống trong thành phố, tại nhà cửa 2 năm trước bây giờ nó lên giá gấp đôi hết rồi, Dũng Nghiêm. Và người đại hàng hiện tại giờ mua đất của Việt ở tại thành phố chú rất là nhiều, tại vì Smart mà ra. Ok.
Yeah. À, vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, thời lượng của phần 1 đã hết, xin mời chú Fred.
Rồi, cảm ơn.
Và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và sau một vài thông tin quảng cáo thương mại, chú Trương Anh Nẵng và Dũng Nghiêm sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Nẵng quay trở lại phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào quý vị thính giả của 1160AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, có... dạ, xin mời chú ạ.
Như chưa có người ấy, chú có chuyện quan trọng cần nói trước khi quên.
Dạ, xin mời chú ạ.
Có người gọi không?
Dạ không.
Ok. Quý vị nhớ hồi nãy khi tôi ra gặp một cái người chỗ mà gửi hàng hóa về Việt Nam đó, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Thì quý vị phải cẩn thận trong vấn đề này. Ở bên Việt Nam bây giờ không, chứ không phải Việt Nam mà mấy chục năm về trước mà nói là mình qua mặt được. Thì người chủ này có nói với chú là có một cái chuyện mà nó rất là đồng bào nên để ý, đừng có nghĩ rằng ở Việt Nam ta không biết. Có một cái người á, gửi cái điện thoại thì khi mình gửi điện thoại về với Dũng Em thì bắt buộc phải đóng tiền thêm. Thì cái người này á, thay vì muốn đóng tiền thêm, họ định chạy bằng cách á, là lấy cái điện thoại bỏ rồi xung quanh bọc mấy bịch kẹo rồi gói lại thì dán cái thùng đưa đi. Thì khi đi về Việt Nam đó, mà trường hợp này xảy ra cũng mấy lần, thành ra cậu cái người chủ mà chỗ gửi hàng này á, nói chuyện với chú, nói là chú có thể nói cho đồng bào biết cái vấn đề này. Là khi đó á, thì khi ở Việt Nam nó họ không cần khui thùng cái gì, họ có cái máy scan, họ biết trong này có máy điện tử hay không. Do đó nếu mà họ biết rằng iPhone mấy không cần biết, thì nó sẽ lập biên bản và phạt cái người mà gửi hàng đó, Dũng Nghiêm, phạt cái chỗ gửi hàng á. Người gửi hàng nó không nói, nhưng mà nó khui thùng và nó tịch thu cái điện thoại. Do đó tiền mất mà tật mang, thành ra quý vị đừng nghĩ rằng mình có thể giấu được mấy cái chuyện đó sau mấy cái bịch kẹo dày. Không có đâu, máy mà điện tử bây giờ nó scan xuyên qua hết. Nó giống như cái máy MRI mà khi mình vô chụp hình phổi, hình gan mình vậy đó. Đây là một vấn đề mà cũng hơi tế nhị quý vị. Đừng nghĩ rằng quý vị qua mắt được chính quyền ở bên Việt Nam. Do đó quý vị muốn đừng có tiền mất tật mang, không bao giờ quý vị tránh khỏi đâu. Những cái máy scan của Việt Nam giờ cũng tối tân, chứ không phải giống như 1993 khi chú về. Nó gọi máy scan mà nhìn không thấy gì hết. bây giờ rất là tối tân, là quý vị nên cẩn thận, đó là nhắc nhở quý vị thôi.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị đang trở lại với phần 2 của chương trình. Nếu thời gian qua quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc và muốn sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị gọi vào nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêu cũng xin nhắc lại là những câu hỏi của quý vị. Chú Trương Minh Ẩn không có phải là luật sư nên chú không phải là chú cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị, tại vì chú chỉ hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến do kinh nghiệm 32 năm làm cảnh sát cũng như là biện lý tòa và bây giờ là thị trưởng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời Dũng Nghiêm xin nhắc lại 214-341-5943, 214-341-5943. Và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Dạ thưa, kính chào anh Ẩn, chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ chào anh.
Dạ thưa, tôi có trường hợp như vậy, tôi nghe anh hoài nhưng mà tôi cũng vẫn bị cái đó lỗi tại tôi, nhưng mà anh coi cái trường hợp này mình phải giải quyết như thế nào.
Okay.
Tôi mua một chiếc xe 11.500, nó tôi check ca phát này nọ thì nó ra hết, nhưng mà tôi không có check cái win number, thành ra nó làm cái giấy tờ chủ quyền giả, nó làm cái driver license giả. Thành ra lúc là tôi lên DMV nó mới phải đào ra, thành ra sang tên không được. Thì chiếc xe
này khi mà giả là sao?
Nguyên thủy rồi.
Vâng, em nói chưa rõ ràng, chiếc xe này giả là giả cái gì?
Chiếc xe không có giả, giấy thẻ chủ quyền giả.
Không, làm sao? Thẻ chủ quyền giả tức là vấn đề gì? Là tên không phải cái người bán phải không?
Tên không phải là của người chủ. Người chủ nguyên thủy đó, tại vì giấy giả.
Rồi. Bây giờ
mà cái thẻ driver license cũng giả luôn.
Nhưng mà mua trên mạng, mua đâu vậy?
Dạ mua trên Craigslist trên
mạng. Facebook hả?
Dạ Craigslist.
Craigslist hả? Ok.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Rồi anh mua ở giờ dùng này hay dùng nào?
Tôi mua ở ở Plano.
Ok, Plano. Cái người đó là người dân xứ gì bán anh? Nói.
Dân Mỹ, đàn bà Mỹ đen.
Ok.
Rồi. Vào khoảng chừng 40 tuổi.
Dạ.
Dạ, vào khoảng.
Rồi bây giờ cái câu hỏi là nên làm gì phải không?
Dạ.
Ok, cái đầu tiên là chiếc xe đó bây giờ hiện tại anh có phải không?
Dạ thưa, tôi đã trả lại cho người chủ rồi. Tôi không muốn giữ nó, tôi không biết cái đó đúng hay không anh.
Chủ
là tôi lại chỗ mà check ID đó, tên của người chủ với cái chỗ dealer hiện tại giờ người chủ nó thiếu là 21.000+. Thì tôi lại chỗ dealer đó, dealer nó file ra với người chủ.
Khoan, thì nãy giờ anh nói là mua Craigslist thì làm gì có dealer trong đây?
Dạ thưa, lúc mà check ra cái ID, cái VIN number đó, cái VIN number đó, ra cái người
biết,
chủ thật.
Biết ai làm chủ không?
Dạ.
Vậy thì dính dáng gì với dealer trong đây? Tôi không hiểu cái chỗ đó.
Dealer nó còn cái người chủ còn thiếu nợ của dealer.
Bằng chiếc xe. Rồi, tôi hiểu rồi. Ok, thì bây giờ cái người chủ đó có phụ anh để báo cáo cảnh sát chưa?
Nó muốn báo cáo cảnh sát nhưng mà cùng lúc đó nhà băng America nó cũng lợi, nó cũng muốn kéo nữa. Thành ra nó lợi trước, nhà băng nó kéo trước. Thành ra sau khi nó kéo rồi đó, nó không có làm cái report là chiếc xe nó bị ăn cắp.
No, anh mất tiền, anh phải báo cáo cảnh sát.
Dạ, tôi có báo cáo cảnh sát. Tôi có báo cáo cảnh sát hai lần.
Cảnh sát có làm cái report cho anh không?
Có hai cái report.
Rồi, thì bây giờ nhà băng đã biết người nào lấy cái xe đó chưa?
Nhà băng tiếp xúc với lại mình nói chuyện không được với nhà băng.
Lý do?
Tại vì nhà băng đó nói chuyện với chủ rồi, chứ nó không nói chuyện với mình.
Nói chủ của chiếc xe đó hả? Chủ bán
dạ, hả? Chủ chiếc xe đó chứ không phải là người bán cho tôi.
Ok, chiếc xe đó cái tay tàu kia chưa?
Dạ chưa, nó còn thiếu nợ nhà băng 21.
Thiếu nợ nhà băng do đó nhà băng kéo. Thì bây giờ đó.
Nhưng mà nó lại nó kéo trước nhà băng.
Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu vậy. Cái này nó hơi vô lý nha. Tại vì một khi mà người chủ đó mất chiếc xe hay là người chủ đó đưa cho người kia bán cho anh có biết vụ đó không?
Có thể có, tôi cũng nghi nghi vậy.
Ok, cái chuyện này xảy ra lâu chưa?
Dạ thưa, vào khoảng chừng tuần nay.
Rồi, bây giờ tôi nói cho anh nghe câu vậy nha.
Yeah.
Tại tụi nó có nhiều khi nó dàn cảnh làm bộ đưa giấy rồi bắt đầu khai lấy lại giống như cái vụ mà
đó.
Điện thoại rồi đó. Ok.
Dạ, tôi cũng nghĩ vậy. Yeah.
Quan trọng nhất anh ở thành phố nào vậy?
Dạ thưa ở Bow Spring, Mexico.
Bow Spring phải không?
Dạ.
Bây giờ khi anh mua là anh mua ở đâu? Craigslist của Bow Spring.
Tôi Craigslist ở Dallas.
Không không.
Thì trong đó nó có đủ chỗ hết.
Ok, yeah. Khi mà anh giao tiền, nó giao phải ngay lúc nào, chỗ nào, thành phố nào?
Ngay nhà.
Nhà ai?
Nó lái lại cho tôi, rồi tôi giao
okay,
ngay nhà.
Ok, vậy, tức là cái nhà anh ở Bow Spring phải không?
Dạ.
Ok, ngay tại chỗ anh ở không, nay mai dựng vậy, nên báo cáo cảnh sát mà nói cho rõ ràng. Ok không? Tôi bị người này gạt, thì cái người detective đó, người ta mới bắt đầu liên hệ với nhà băng. Để lấy những cái tin tức ai là cái người mượn tiền, ai là người chủ thì cảnh sát sẽ lợi gặp cái người chủ mà nói là tôi mất chiếc xe đó, hiểu không?
Dạ. Yeah.
Tại vì á, anh lợi ngay tại chỗ về á, điều tra là nó biết liền. Thí dụ người chủ đó mất chiếc xe đi, đương nhiên phải báo cáo cảnh sát phải không?
Dạ. Yeah.
Mà nếu người chủ đó không có báo cảnh sát là tôi nghĩ là 99% là hai tên này nó quất với nhau để gạt anh. Công nhận không?
Hôm
anh
trước
xe,
nó cũng báo cáo rồi, nhưng mà tôi trả sớm quá đó. Rồi nó về, cái nó không có báo cáo, nó nói gì. Tôi có liên hệ nó được một vài lần. Sau này
ai?
Nó không gọi.
Liên hệ
nó,
ai?
Không trả lời. Cái người chủ tránh đó.
Ok, vậy là thôi, trong đây nó có vấn đề rồi anh. Thôi, nghe lời tôi nha. Lên Bow Spring Police Department. Ok, đừng gọi 911, tại đây chuyện xảy ra rồi. Anh lên đây đó.
Dạ.
Nói là tôi cần báo cáo một cái chuyện mà nghĩa là fraud. Đây là cái vấn đề gian lận. Anh hiểu không?
Dạ. Yeah.
Rồi sai người ta. Anh mang tất cả những giấy tờ này kia. Bởi vậy quý vị sẵn cái trường hợp của anh đó, tôi khuyên quý vị như vậy. Quý vị biết không? Chiếc xe mà mình gặp nhau ở Craigslist. Dòm đương nhiên nó lúc nào nó bán giá cũng giả thì rẻ hơn phải không? Nó chùi rửa bóng đến mang lợi. Quý vị cẩn thận. Mua xe đó quý vị biết không? Ở đây dealer lớn thiếu gì? Ví dụ Carmax rồi đó, anh mua không bao giờ anh bị lầm hết. Quý vị, đừng để tiền mất tật mang giống như anh. Anh trả bao nhiêu tiền vậy?
14.500.
Trời ơi là trời. Thôi. Ok, thôi bây giờ vậy đi. Cái câu chuyện anh á, đài muốn nghe thêm sau khi anh đi báo cáo cảnh sát. Ok nha.
Dạ.
Rồi cái kết quả thế nào cho tôi biết. Tại vì cái người chủ nói chuyện với họ trả lời một hai lần, không có trả lời nữa. Rồi coi cảnh sát, cái người mà thám tử đó, sau khi mà cái người patrol cảnh sát đó làm cái report thì đưa qua thám tử về bên auto theft á, tức là ăn cắp xe đó, cái cơ quan mà điều môn điều tra ăn cắp xe. Họ coi cái ông này, họ chỉ cần hỏi ông chủ này, ông cái người chủ xe này, khi mà ông mất chiếc xe bao lâu. Rồi cái đầu tiên. Cái câu thứ hai là khi ông mất, tại sao ông không báo cáo cảnh sát? Mà nếu có báo cáo cảnh sát, thì khi mà nó lật ngửa ra, thiếu ví dụ có báo cáo cảnh sát không? Thì cảnh sát có thể điều tra ra mà ông này nói láo về tụ họp đám kia, nguyên đám này tụ hết. Ok?
Yeah.
Rồi, đi làm đi, ngay tại chỗ cho tôi. Ok?
Dạ, cảm ơn anh Nẩn rất nhiều.
Dạ, chú cứ làm theo sự hướng dẫn của chú Chí Minh Nẩn. Và nếu kết quả thế nào sau này trong chương trình những lần sau đó, chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ đến 3 giờ chú gọi vào để chia sẻ cho quý đồng hương cùng biết nha chú.
Ok.
Dạ rồi, cảm ơn.
Cảm ơn anh Nẩn rất nhiều. Cảm ơn anh Dung Nguyên.
Thưa anh, chúc anh may mắn nha, đi lên để lấy tiền lợi chứ còn.
Dạ, cảm ơn chú. Chú may mắn nha chú.
Dạ.
Dạ, xin chào chú. Trở lại với chú Chí Minh Nẩn à.
Ok, cái trường hợp này đó, hồi đó giờ người ta bị gạt nhiều lắm, Dũng Nghiêm. Chẳng hạn như cái kỳ trước, các ông kêu mua xe bên Florida,
nó đem cái hình mới nó chụp lên đã lắm, trời ơi sao rẻ quá, có gần như nửa giá. Rồi thành ra gửi cho ông 6.000. 6.000 xong cái chiếc xe khoảng chừng 20.000. Rồi sau đó gửi xong cái nó nói bây giờ tôi phải đóng cái tụi mà chuyên chở xe này đó, thì ông đưa tôi 3.000 nữa. Tới lần thứ ba như đưa mấy ngàn nữa đó, thì ông này nghi ngờ rồi. Thì ông này mới nói không, tôi đã đưa đủ, khi nào anh mang cái xe tới nhà tôi mới chồng cái số tiền còn lại. Thì cuối cùng gọi lại điện thoại đã bị cúp. Quý vị nghe tôi đây nè, khi nào quý vị mà mua những món hàng nhỏ đó online mua được. Còn bây giờ thí dụ như Amazon.com á, mà họ có bán xe thì quý vị mua đi, Costco mua đi, xem bán xe quý vị mua đi. Còn những người mà đăng cái hình thiệt đẹp, còn á thí dụ có những người đăng cũng là cái chỗ car dealer ở tại tiểu bang đó, thì đầu tiên mà quý vị trước khi muốn deal với người này á, thấy cái giá rẻ, thì đầu tiên quý vị đánh cái tên của cái car dealer mà họ chụp hình cho mình coi á, vô trong Google coi cái người này có phải đúng car dealer thiệt hay không, ok. Còn hãy giả đã từng gạt người ta thì quý vị thấy liền. Ở đây một khi quý vị thấy cái xe mới là hấp tạp tắp giống như hồi xưa vậy đó, mình đi thấy nhỏ đẹp là muốn cua nó ngay tại chỗ, thì chính cái đó là cái chết. Mình phải tìm hiểu, mình coi ra thế người ta như thế nào. Thì cái tình trạng con anh này đây á, là tình trạng ham rẻ mà thôi. Thì những cái xe này rất đẹp mà nó rất rẻ. Còn ở đây theo nghe nói á, thì 90% tôi nghĩ là hai bên thằng chủ chiếc xe còn mượn tiền nhà băng mà gạt bên kia để cho cái thằng kia giống như bán cho người thứ ba. Chứ nếu mất xe thì phải có cái báo cáo mất xe của người chủ, phải không Dũng em?
Dạ.
Còn nếu không á, chắc chắn hai người này nó hùng với nhau để gạt này rồi. Ok. Hy vọng rằng ông anh có còn nghe đó, thì tôi muốn biết cái kết quả này để chi? Ông anh cho đài biết để cho những thính giả nghe, để ngừa bệnh trị bệnh. Tại nãy ông đã nói nghe hoài mà tài không nghe lời tôi thôi, hiểu không? Thì quý vị thấy á, có những tại làm 32 năm cảnh sát nó lâu lắm, chuyện gì cũng thấy và chuyện gì hầu như cũng biết. Mà những lời khuyên tôi nhiều khi quý vị cứ thấy ô nó mà mắc trời, chiếc xe này mà nếu mình trễ hỏi ông ẩn thì người khác mua giành mất đi. Do đó quý vị cẩn thận, của nào mà quý vị thấy dễ rẻ đó là coi chừng mé sau nó có vấn đề. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì thường thường dạo gần đây thì nhiều người rất là mua hàng trên online. Thì ví dụ như mua hàng trên Best Buy hay là eBay, thường thường là mà những nơi đó họ không có giao đến những nhà mà họ gửi hàng qua cái UPS thì không nói làm gì. Nhưng mà Amazon thì nó có cái những người giao hàng riêng đó, thì đến để trước cửa nhà và sau đó Amazon vẫn chụp hình để làm bằng chứng là đã giao. Nhưng mà người mua họ lại không nhận được đó, thì trường hợp này ai chịu trách nhiệm chú?
Ok, để chú nói cho nghe câu vậy. Amazon rất là dễ dàng. Ví dụ như cái người khách hàng mà giống như chú mua Amazon cũng nhiều, thì khi mà chú claim là chú không nhận được á, ngay tại chỗ nó nói câu rằng là chú cũng đã hình như có mất một lần, thì ngay tại chỗ nó ok tôi gửi cái món khác cho ông. Còn những người mà đã từng gọi lại 2-3 lần đó, tại vì á, Amazon là cái công ty tỷ tỷ bạc, thật ra nó nhìn thấy account mình mua ví dụ như 10.000, 20.000 năm, thì khi mà mình nói một món hàng nhỏ bị mất á, thì họ tin mình ngay tại chỗ Dũng em. Còn ví dụ những người mà ví dụ như năm mua chừng 20 đồng hay là 2-3 món hàng thôi, bỗng dưng nó mua cái hàng bự cái bắt đầu mất, nó nghi tại chỗ. Tại trong bất cứ một cái company nào nó cũng có cái cơ quan mà những người làm việc đó đều là những đa số những người đã từng làm cảnh sát mà về hưu đó. Họ chuyên môn điều tra coi món hàng như thế nào. Mà thường thường á, khi nó chụp cái hình là để chứng tỏ rằng tôi có gửi tới nhà ông. Nhưng mà khi nó đưa cho mình trả cái món hàng lợi cho mình á, mình đừng nghĩ rằng đó là cái chuyện dễ ăn mà làm nữa, thì chắc chắn không bao giờ được hết. Amazon trong vấn đề gì với vấn đề mà mình mất món hàng, mình là khách hàng good của họ, họ treat mình rất là good đó, Dũng Nghiêm. Còn eBay đó, quý vị mua eBay thì quý vị nên có mở các account PayPal. Tại vì á, PayPal á, nó guarantee tới 45 ngày. Nghĩa là trong vòng đó, nó giữ cái tiền đó, mà nếu mà khách hàng complain á, mà đồ hư, đồ không giống gì đó, quý vị trả lại, thì nó sẽ lấy cái tiền cho người merchant. Còn có nhiều khi nó đã trả tiền cho cái người bán rồi, nhưng mà nếu người bán á, mà không chịu trả lại số tiền đó, đó thì nó cúp các account luôn, không cho bán nữa. Ok, nhưng mà giữa eBay, Amazon thì vấn đề nó dễ dãi hơn. Còn eBay nhiều khi quý vị thấy, chẳng hạn eBay có nhiều khi quý vị mua nó để câu là không được return, không được trả lại. Nhưng mà quý vị vô PayPal quý vị complain, một cái là PayPal bắt phải trả lại liền. Do đó quý vị nên hãy mua eBay, quý vị phải có các account của cái PayPal. Còn nếu mà mua đồ của Amazon á, quý vị nên mở một cái credit card của Amazon luôn. Để chi? Quý vị mua 10 đồng, quý vị được 50 cent. Ok? Trả cho mình 5%. Ok? Do đó nó cũng có nhiều khi chú nhìn trong account chú bỗng nhiên có chừng trăm mấy chục đồng. Ok? Cảm ơn quý vị. Thì nên cẩn thận, tại vì cái sự gạt gẫm bây giờ nó hơn tinh vi hơn mấy năm trước nhiều, nó làm cho quý vị mà mắc. Chẳng hạn như ok, chú mới bị gạt đây Vũ Nghiêm, nhưng mà chú không thèm trả lời nữa. Chú mới đi xem về đó thì nó gửi chú cái email, nói là cần phải update vô thẻ, tại cái thẻ mày đã bị đóng rồi. Chú dòm á, khi chú dòm cái chỗ mà www.dot á Vũ Nghiêm, không phải là xem.com gì đó, thì chú ngay tại chỗ click ngồi cười chơi chứ đừng có thần trả lời. Còn quý vị vừa thấy cái chữ xem dấu hiệu quý vị sợ liền. Do đó thì rồi, tuần rồi có cái ông mà nói là nếu không đóng tiền sẽ bị bắt á, thì sao ông thấy học tuần này không nghe gọi lại phải không Vũ Nghiêm?
Chắc là chưa giải quyết xong.
Đó là scam 100%, không bao giờ, cảnh sát không bao giờ hăm dọa người ta bắt trên mạng hết. Hãy bắt thì sẽ có trách tòa, và cái người cảnh sát sẽ đến nhà để tìm mình. Ok, quý vị nghe lần nữa, thấy dấu hiệu FBI, cảnh sát rồi đó, đừng có rung lên, mình không làm gì, không có sợ thằng nào ở đây hết. Ok, trên đất Mỹ chứ không phải là cái xứ mà muốn làm gì làm. Do đó quý vị nên bình tĩnh, đừng có để mà tiền mất tật mang. Ok.
Dạ, và cái dạo gần đây thì cái mình bị mất thông tin á, thông tin cá nhân bị ăn cắp rất nhiều, cho nên có rất nhiều người sử dụng thông tin để mà làm những cái thẻ, apply những cái thẻ giả. Cho nên chú có thể chia sẻ cho mọi người cách report lên cái chỗ Reddit để mình chặn người ta, để chặn không thể apply cái thẻ tín dụng không chú?
Ok, đây nó có ba cái credit bureau, một cái là Equifax, một cái là gì đó, hai cái nữa. Khi quý vị đánh Equifax thì EQU y ngắn FAX thì nó sẽ nổi hai credit đó. Quý vị chỉ cần lock một cái credit thôi. Quý vị nhớ đừng sợ phiền. Ví dụ như mình nói ok, tôi muốn lock cái credit tôi, mà lock credit mà không cần report mỗi tháng đó, thì chú lóng có lần 10 đồng 99 nè. Bây giờ có thể tăng lên chút. Thì cái chuyện đó hỏi lóc ra để cười dài bữa, tôi muốn apply thẻ sao? Khi apply thẻ trên kia nó vô được, nó nói câu, anh phải gọi trên đó để mở ra 3 ngày. Thì lúc đó mình biết là mình đưa apply thẻ thì mở 3 ngày, rồi sau 3 ngày cái chỗ mà nó làm thẻ cho mình làm xong rồi thì tự động đóng lại. Cái đó là an toàn chứ không ai vô được hết. Quý vị ơi, chịu phiền một chút. Giống như tuổi chú bây giờ, chú đâu có mượn tiền ai đâu mà chú khe. Chú chỉ có bây giờ, chú đóng cái credit chú lợi rồi. Mà khi nào nó cần check credit, nó gọi chú nói ok, tao sẽ xin làm cái credit này mở ra trong vòng 3 ngày được không? Tôi nói được. Chú gọi lên đó mở ngay tại chỗ, rất dễ dàng quý vị. Ok? Đó là phương pháp an toàn nhất. Còn nếu không, quý vị cứ nghĩ đi. 10 người là hết một người đã bị lấy cái identification. Còn thí dụ như là đây là cái cộng đồng Việt Nam bị nhiều nhất là cái gì? Là khi mà mình không biết chữ, mình đưa cho những người mà họ lại nói ok chị Bảy để con làm cho. Quý vị đâu có biết được những người này đưa lấy cái tin tức quý vị rồi giao cho một cái thằng khác làm chứ không phải nó làm. Thật ra quý vị không biết thôi, tôi giao mà thằng này nó rất là tốt, nó giúp đỡ tôi hoài. Quý vị nhớ kỹ, những tin tức kín thì đưa cho con cái trong gia đình làm. Ok, quý vị đừng nhờ ai hết. Còn nếu nhờ đó thì những văn phòng người ta có làm việc mấy bả mở cửa năm sau năm, chắc chắn những văn phòng này không bao giờ làm cái chuyện đó đó quý vị. Ok nha.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiêm cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần chiều thứ năm tuần sau.
Dạ, chào quý vị của đài 1160M và hân hạnh chào Dũng Nghiêm. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.
Vâng, xin chào chú.
Tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàng Thiện Hưng, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh, không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi là Hà Đình Tân, năm nay tôi 68, tôi bị liệt một bên tay trái lâu năm rồi. Đi bác sĩ khác thì cứ nói là bệnh già, thành thử ra là không có tìm ra bệnh. Thì hôm đó tôi đi bác sĩ Hưng, bác sĩ Hưng là bác sĩ gia đình của tôi. Ngày bác sĩ Hưng cho tôi đi chụp màng óc thì mới tìm ra là có ở trong óc có cái cục biếu nó đèn vô cái tai nghe. Bác sĩ cho tôi đi chụp màng óc thì tôi mới tìm ra cục biếu. Nếu mà để lâu năm thì sẽ trở thành cancer. Tới bên ai giống như tôi thì cũng nên đi khám vi để mình tìm ra sớm thì sẽ chữa trị sớm, đỡ nguy hiểm hơn.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington, điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàng Thiện Hưng săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Hey, Radio Sài Gòn đã hát, tiếng bước hiên ngang qua những gian nan xây dựng huy hoàng tiếng nói Việt Nam.
Hãy lắng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas hàng ngày. Đài phát thanh Sài Gòn Dallas luôn luôn sát cánh với cộng đồng, hội đoàn suốt hơn 20 năm qua để duy trì văn hóa, phong tục, tập quán và nâng cao đời sống trong xã hội chúng ta đang sinh sống, mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đài Sài Gòn Dallas với tin tức cập nhật thường xuyên trong ngày.